Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, trong tiến trình học Kinh Thánh qua loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, hôm nay chúng ta đến bài số 5. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16, và các phần Kinh Thánh chọn lọc liên hệ về 12 sứ đồ Chúa đã kêu gọi và huấn luyện. Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Môn Đồ Chúa Gọi, ông Phi-e-rơ, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16 để cùng theo dõi. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andre, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đê con của Gia-cơ, và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài.
Ở trong sách Mác lúc nãy chúng ta dở đó, anh chị em chú ý lại câu số 13, tôi muốn chỉ ra điều này. Kế đó Đức Chúa Giê-xu lên trên núi, chúng ta học điều đó. Rồi câu kế tiếp là hai điều rất đáng chú ý: đòi những người Ngài muốn thì những người ấy đến kề Ngài. Cái điểm đầu tiên là cái chữ đòi những người Ngài muốn. Chúa đòi, Chúa gọi những người mà Chúa muốn. Và đó là cái sự kêu gọi đặc để cho chúng ta. Là sự kêu gọi của Chúa đó là Chúa gọi, nhưng mà Chúa gọi ai? Chúa gọi những người Ngài muốn. Tức là ngay cả trong sự cứu rỗi và trong sự sai phái là ý định đời đời của Chúa, ý định ra từ nơi Chúa. Chúng ta không quyết định, Chúa quyết định, Chúa gọi và Chúa khiến. Cho nên chỗ của mình nó là một cái sự yên ủi lớn chứ không phải không? Đó là nếu chúng ta là những người thuộc về Chúa đó, thì Chúa đã nói rồi. Chúa đã nói trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 là khi Chúa cứu chúng ta, Chúa đã đặt để những công việc đời đời để chúng ta làm. Cho nên những người mà thực sự thuộc về Chúa đó, Chúa sẽ gọi và Chúa sẽ giao công việc. Chúa sẽ đòi tới và Chúa sẽ chỉ cho công việc. Tức là mình không phải chạy vòng vòng mà mình nói giờ con biết làm gì, con hầu việc Chúa làm sao, con sống như thế nào. Chuyện của con là con đi trong tiến trình của Chúa, con học hỏi lời Chúa, con vâng phục lời Chúa. Rồi Chúa sẽ đòi, Chúa sẽ gọi, Chúa sẽ sai phái, Chúa sẽ đặt để ở trong thời điểm của Chúa và trong cái công việc Chúa làm. Chúng ta cần ở trong tiến trình đi theo Chúa, gần gũi Chúa để biết Chúa. Nhưng mà về phần bên kia đó, nó cũng là chuyện đáng sợ nếu mà đây là những người mà Chúa đòi, những người mà Ngài muốn. Đáng sợ là ở cái chỗ là chúng ta phải sẵn sàng để nghe tiếng Chúa. Còn nếu mà mình cứ chạy vòng vòng, mình không nghe lời Chúa, cãi lời Chúa riết, lúc Chúa gọi, lúc Chúa đòi, mình không có mặt hay là mình sẽ không có ở trong chỗ để mà có thể đáp ứng lại với Chúa. Một điểm mà Kinh Thánh nói như thế này: chiên ta nghe tiếng ta. Sự bảo đảm của lời Chúa là hễ chiên thật của Chúa sẽ nghe tiếng của Chúa. Cho nên mình không có sợ rằng mình sống cuộc đời này Chúa không bao giờ gọi, Chúa không bao giờ sai phái. Nhưng mà phần bên kia đó, nếu mà mình sống cả đời mà chưa bao giờ nghe Chúa gọi, mà không biết Chúa sai cái gì, mà không biết mình làm cái gì, thì mình phải cẩn thận. Bởi vì chiên ta nghe tiếng ta. Còn chiên mà không nghe tiếng ta đó, mà hồi nào giờ không biết ở đâu làm cái gì đó, thì mình phải đo lường lại sự thực hữu ở trong Chúa. Nghĩa là nếu mà anh chị em hiện bây giờ theo Chúa mà không biết là mình sống cho Chúa để làm cái gì, không biết là sự thúc đẩy của lời Chúa ra sao, phải lắng nghe cho kỹ. Bởi vì sao? Chúa nói là Chúa sẽ gọi, Chúa sẽ ban cho. Mà nếu cái tiến trình lắng nghe này mình cần phải thay đổi thì là những bài học này giúp cho chúng ta. Vì Chúa nói làm sao? Chúa đòi những người Ngài muốn thì sao? Kế tiếp thì nói làm sao? Những người ấy đến với Ngài. Rất là đơn giản. Chúa đòi những người Ngài muốn thì sao? Những người đó sẽ đáp ứng. Những người Ngài muốn sẽ đáp ứng. Những người được gọi sẽ tới. Nghĩa là người của Chúa, con của Chúa, chiên của Chúa sẽ nghe tiếng Chúa và đáp ứng. Mình sẽ nghe tiếng của Chúa, mình sẽ hiểu cái chuyện mình phải làm. Mình sẽ được đặt để chỗ mà Chúa dành cho mình. Và đó là chỗ là những người Ngài muốn, Ngài gọi thì những người ấy đến. Một lần nữa đây là điều yên ủi cho chúng ta, là như tôi nói, chúng ta sẽ nghe và chúng ta sẽ được sai phái. Và một lần nữa cũng là chuyện đáng sợ cho chúng ta, là nếu hồi nào gì mình chưa nghe và mình không biết mình đang làm gì, thì mình cần phải thẩm định lại điểm liên hệ của chúng ta với Chúa. Những người Ngài muốn, những người Ngài gọi là đến kề Ngài. Bây giờ Chúa gọi làm sao và Chúa gọi đến với Chúa như thế nào? Lúc đó đó thì họ gọi đến với Chúa, như tôi nói, Chúa đi đâu thì họ đi đó. Chúa phán gì thì họ nghe, họ học từ nơi Chúa. Chúng ta không có cái sự liên hệ gọi là vật chất với Chúa như vậy. Bây giờ sự Chúa gọi và ở với Chúa nằm ở trong sự kêu gọi đến với lời của Chúa, đến trong sự thờ phượng Chúa và đến trong sự cầu nguyện. Đó là chỗ ở với Chúa, đến gần Chúa và nghe lời Chúa. Khi mà đến với Chúa mà ở gần Chúa thì đến làm sao? Đến với Chúa trong sự thờ phượng, đến với Chúa qua lời Chúa và đến với Chúa qua sự cầu nguyện. Vậy thôi, không có cái gì khác hơn. Nếu mà Chúa gọi đến với Chúa và ở với Chúa thì Chúa gọi đến trong sự thờ phượng Chúa, Chúa gọi đến trong lời Chúa và đến trong sự cầu nguyện. Từ nơi đó Chúa sẽ sai phái những chuyện mình làm. Mà nếu Chúa gọi trong lời Chúa, giả sử như bây giờ Chúa gọi, không phải giả sử như bây giờ, Chúa gọi trong lời Chúa và Chúa gọi trong sự thờ phượng, mà đó là những cái chỗ mình để thứ yếu trong cuộc đời và mình không có để trong cái chỗ thứ tự ưu tiên, thì có dễ để nghe, có dễ để thấy không? Và nếu mà chuyện Chúa nói là tới theo Chúa và để Chúa đi đâu đi đó, rồi Chúa dạy điều này, mình hỏi thắc mắc hay là mình hỏi đường lối hay này kia, thì mình hỏi làm sao? Mình hỏi trong sự cầu nguyện, phải không? Mình đáp ứng lại với Chúa. Mà mình không cầu nguyện thì theo Chúa làm sao? Gặp Chúa như thế nào? Thành thử ở đây đó, câu rất là đơn giản. Ngài lập 12 sứ đồ để cùng Ngài và sai đi giảng đạo. Ngài kêu họ để ở với Chúa. Rồi Ngài sai phái, Ngài ban cho quyền. Và những người đó là những người mà Ngài muốn, Ngài gọi, và những người đó sẽ đáp ứng. Tức là chúng ta coi lại tiến trình gọi là những phương tiện ân điển đó. Phương tiện ân điển của lời Chúa, phương tiện ân điển của sự thờ phượng, phương tiện ân điển của sự cầu nguyện. Đó là cách chúng ta nghe lời Chúa và đó là cách chúng ta theo Chúa, ở với Chúa và được Chúa sai phái. Cho nên những người theo Chúa thì Chúa ban cho quyền hay là quyền năng để làm công việc của Ngài. Những người Chúa sai đi giảng đạo thì Chúa ban cho quyền phép đuổi quỷ hay là quyền phép chứng minh rằng mình là người được sai phái ở nơi Chúa. Những người này khi họ bước đi trong tiến trình theo Chúa thì có một điều rất rõ ràng trong đời sống của họ. Xin anh chị em dỡ ra ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn số 4. Công vụ các sứ đồ đoạn số 4 thì đã qua một tiến trình sau khi Chúa sai phái, và ở đây sứ đồ Phi-e-rơ và sứ đồ Giăng làm công việc của Chúa. Thì giảng đạo sau lễ ngũ tuần và bây giờ họ đang gặp những cái sự bắt bớ với lại tòa công luận. Và khi đối chất với tòa công luận thì ở đây có một câu nhận định về các môn đồ của Chúa, sứ đồ của Chúa mà nó giúp cho chúng ta rất nhiều ở trong đoạn 4 câu số 13. Khi chúng, tức là đây là những người lãnh đạo trong tòa công luận, thì nói rằng khi chúng thấy sự dạng dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ, lại nhận biết hai người từng ở với Chúa Giê-xu. Câu đầu tiên là họ thấy hai người là dốt nát không học. Tiếng Việt Nam mình dịch cũng hay lắm, không học là không biết đọc là rồi. Nhưng mà cái chữ dốt nát là chữ chửi đó. Cái chữ là mấy thằng ngu, mấy thằng không biết móc xì, mấy thằng bụi đời đó, chữ rất là nặng đó. Đây là tụi dốt nát không học. Nhưng mà một điểm phân biệt họ là sao? Họ nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Giê-xu. Biết rằng hai người đó đã nghe tiếng Chúa gọi, và tiếng Chúa gọi là gì? Đến ở với ta, đến theo ta, đến ở với ta. Bây giờ chuyện ở trong đời này đó là bỏ hết rồi, dốt nát không học. Họ không có tài trí gì, không có ơn tứ gì, không có cái chỗ đứng nào, không có cương vị nào. Chỉ có một chỗ phân biệt họ ra là gì? là họ đã ở với Chúa Giêsu. Mà rất là rõ ràng như vậy, là cái gì phân biệt thì không thấy, chỉ thấy phân biệt là đây là những người đã ở với Chúa Giêsu. Và thưa anh chị em, chúng ta cũng phải có cái sự phân biệt đó trong đời sống. Chúng ta phải có cái sự phân biệt đó, là người ta nhìn vào mình có thể không phân biệt được là mình giỏi, mình tài, mình có tiền, mình có học, có mấy cái chuyện đó dốt nát đồ bỏ như đây cũng được. Nhưng mà có ai không phân biệt được, hay là có ai có cái vấn đề là mình là người tín đồ của Chúa không? Có ai nói không biết có phải người tin lành ở đây không? Đây là phải nói sao? Rõ ràng đây là người tin lành, rõ ràng đây là người theo Chúa, rõ ràng đây là những người tin Chúa Giêsu. Họ phải phân biệt như là ở đây nói rằng đây là những người đã ở với Chúa Giêsu. Và thưa anh chị em, đó là điểm đầu tiên mà chúng ta thấy sự kêu gọi là đến ở với Chúa, và sự kêu gọi đó từ nơi cái chỗ đó mới ra cái công việc của Ngài. Và khi Chúa gọi, người của Chúa sẽ tới, chiên Chúa sẽ nghe tiếng của Chúa. Và khi Chúa gọi trong hoàn cảnh của chúng ta, qua sự thờ phượng Chúa, qua lời của Chúa, qua sự cầu nguyện. Và chúng ta đáp ứng với Chúa qua sự thờ phượng Chúa, qua lời Chúa và qua sự cầu nguyện. Đó là cách chúng ta ở với Chúa. Và cách đó nó phải phân biệt chúng ta cách rõ ràng. Người ta phải phân biệt rằng đây là những người đã ở với Chúa. Sao có người bên cạnh và hỏi, có ở với Chúa không? Sao không thấy rồi? Thấy rõ không? Thấy người bên cạnh mình có rõ là theo Chúa không? Cái đó hơi khó hỏi, vợ xoay qua nhìn chồng, chồng nhìn qua vợ không biết nói làm sao. Nhưng mà mình phải nói rằng, mình sẽ học tiến trình của những người này là những người bình thường, tầm thường ở đây nó là những người dốt nát không học đi. Mà có quyền năng khi mà họ ở với Chúa cách hết sức là rõ ràng. Sự kêu gọi đó và tiến trình đó nối kết với lại các sứ đồ và nối kết với Phi-rơ. Cho nên chúng ta muốn tới phần kế tiếp, đó là người được gọi và người này được gọi là để theo Chúa. Chúng ta thấy là Chúa gọi tới, Ngài đòi các môn đồ đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon Ngài đặt tên là Phi-rơ. Chúng ta bắt đầu với chỗ nối kết với Phi-rơ ở đây. Nhưng mà điều mà tôi muốn cho chúng ta thấy là khi chúng ta học về 12 sứ đồ đó, chúng ta để ý những cái chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà những cái chi tiết nó giúp cho chúng ta thấy được phương cách Chúa làm việc, hay là phương cách Chúa huấn luyện những người thuộc về Chúa. Cho nên thấy đây là cái phương cách Chúa làm việc với mình. Có 4 chỗ liệt kê danh sách của 12 sứ đồ. Anh chị em cần ghi ra ở đây, tại vì khi mà mình quan sát đó, mình phải thấy ở trong Matthew đoạn 10 câu 2 tới câu 4, trong Mác đoạn 3 câu 16 tới 19 mà chúng ta đã đọc, Luca đoạn 6 câu 13 tới câu 16 mà chúng ta đã đọc, và trong Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu số 13. À, tại sao tôi đưa ra những phần này? Vì nếu chúng ta đọc cả 4 danh sách này thì chúng ta sẽ thấy liệt kê theo một cái thứ tự rất là rõ ràng. Chúa chia 12 người này ra 3 đội khác nhau, 3 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4 người. Và khi liệt kê thì Chúa liệt kê theo thứ tự đó, luôn luôn là 3 nhóm, mỗi nhóm 4 người. Và liệt kê trưởng nhóm trước, những người sau. Nhóm đầu tiên thì chúng ta có Phi-rơ, Andre, Gia-cơ và Giăng. Và Phi-rơ luôn luôn là người đứng đầu. Cho nên Phi-rơ là nhóm trưởng của nhóm 1. Nhóm thứ hai có Philip, Bartholomê, Thomas và Matthew. Và Philip luôn luôn đứng đầu, cho nên ông là nhóm trưởng của nhóm thứ hai. Philip, Bartholomê, Thomas và Matthew. Nhóm thứ ba là Gia-cơ, con của Alphaê, rồi Thaddeus, tức là Simon gọi là Celot, rồi Judas con Gia-cơ, rồi sau đó là Judas Iscariot. Mấy người đó chúng ta không biết, nhưng mà cái người luôn luôn cuối cùng là Judas Iscariot, và trong đó luôn luôn có ghi thêm cái chữ là kẻ phản Ngài. Ở trong Công vụ đoạn 1 câu 13 thì không có tên của Judas Iscariot. Vì sao? Vì đó là ông chết rồi, thế nên không có ghi tên ông nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy như thế này, là trong 3 cái nhóm nhỏ này đó, mỗi nhóm 4 người đó, thì cái người trưởng nhóm được ghi lên trước, và Phi-rơ là cái người luôn luôn ở trước tất cả 12 người và luôn luôn là người trưởng nhóm, nhóm đầu tiên. Cái điều mà chúng ta học là như thế này, trong 3 nhóm này chỗ nối kết với Chúa Giê-xu, gần gũi với Chúa cũng khác hơn nhau. Chúa không huấn luyện 12 người giống nhau, Chúa cũng không huấn luyện 3 nhóm này giống nhau, Chúa huấn luyện khác nhau. Cho nên chúng ta sẽ thấy nhóm đầu tiên của Phi-rơ, Gia-cơ, Giăng và Andre đó là cái nhóm gần gũi với Chúa. Và trong nhóm đó lại có 3 người lại gần gũi với Chúa hơn Andre thì kế tiếp. Và tới cái nhóm thứ hai đó thì người lãnh đạo là cái nhóm đó là Philip. Chúng ta biết những người này ít hơn. Về cái nhóm thứ ba đó thì chúng ta chẳng biết gì hết. Biết tên thôi, còn không biết họ làm cái gì. Và chúng ta sẽ thấy tiến trình theo Chúa cũng như vậy, là có những cái nhóm và có thứ tự khác nhau trong khi Chúa huấn luyện người của Chúa. Ở đây chúng ta thấy một vài điều cần để ý. Nhóm đầu tiên là nhóm Chúa gọi trước hết ở trong Giăng đoạn thứ nhất câu 35 đến 42 mà chúng ta đã học lúc mà Giăng Báp-tít nói Chúa là chiên con của Đức Chúa Trời, thì ở đó Chúa gọi Andrê, Chúa gọi Giăng, Chúa gọi Gia-cơ, rồi sau đó Chúa gọi Phi-rơ, rồi trong ngày hôm sau đó thì Chúa gọi Philip và Nathanael, tức là Ba-la-thô-mê đó. Đó là những người mà Chúa sử dụng và những người là người lãnh đạo gần gũi với Chúa, là những người theo Chúa lâu năm, những người theo Chúa lâu hơn những người kia, những người đi sâu nhiệm với Chúa, họ biết Chúa cả năm rồi, bây giờ tới cái chỗ Chúa gọi để đi với Chúa, rồi bây giờ Chúa thành lập. Nghĩa là càng sâu nhiệm với Chúa bao nhiêu, chúng ta có thể đưa ra cái nguyên tắc, càng sâu nhiệm với Chúa bao nhiêu, càng gần gũi Chúa bao nhiêu, càng ở với Chúa lâu bao nhiêu, càng hiệu quả trong lãnh đạo, càng được đặt để chỗ đứng để lãnh đạo công việc Chúa hữu hiệu bấy nhiêu. Nghĩa là bây giờ mình nói theo Chúa sơ sơ thì hầu việc Chúa sơ sơ, theo Chúa hết lòng, theo Chúa nóng cháy, theo Chúa lâu ngày, theo Chúa trong mọi sự tận lực thì Chúa sẽ đặt để vào những chỗ quan trọng, những chỗ hữu hiệu của Chúa. Có một số người viết là Chúa làm như vậy không công bằng, Chúa gây ra xáo trộn ở trong những người theo Chúa. Mà đúng vậy, mấy người này đi cãi nhau hoài là cái chuyện này. Ai ở trên, ai quan trọng hơn, nhớ không? Họ cãi nhau miết là cái chuyện đó. Vì sao? Chúa hiểu vấn đề nhưng mà Chúa không có thay đổi. Chúa nói đây là cái cách Chúa huấn luyện. Mỗi người Chúa huấn luyện khác nhau, mỗi nhóm Chúa huấn luyện khác nhau. Tưởng tượng coi, bây giờ đó Chúa dẫn tới chân núi, Chúa nói mấy anh ở lại, tôi đem ba người này lên. Nói, tại sao Chúa không cho con theo? Lên núi, Chúa hóa hình cho những người này, và Chúa nói hóa hình xong, xuống đừng nói ai. Tại sao vậy? Vì cách Chúa huấn luyện, vì cách Chúa đem họ vào. Mình nói như vậy Chúa làm cho lộn xộn cái nhóm này. Chúa nói cái lộn xộn đó phải hiểu rằng Chúa đặt để theo sự chọn lựa của Chúa, theo cách của Chúa. Và điều này mình cần học lắm. Tại vì nếu mình không hiểu cái cách Chúa huấn luyện đó, mình hỏi tại sao Chúa cho anh đó cái đó mà Chúa không cho con cái này? Tại sao Chúa dùng cái đó mà Chúa nói tại sao làm sao? Giống như là Phi-rơ nói là Chúa nói hãy theo ta. Lúc mà sau khi Chúa sống lại, hãy chăn chiên ta, người yêu ta chăng, hơi hơi thôi Chúa, hơi hơi bao nhiêu, hầu việc ta bấy nhiêu. Người yêu ta chăng, chút chút thôi Chúa, chút chút bao nhiêu, hầu việc Chúa bấy nhiêu. Xong ông nói, như vậy con theo Chúa. Rồi ông xoay qua, ông nói, còn anh này làm sao, ông Giăng này làm sao. Chúa nói, mắc mớ gì ngươi, chuyện Giăng là Giăng với ta, chuyện ngươi là ngươi theo ta. Mà chúng ta phải hiểu cách này ngay trong cái huấn luyện này đó, Chúa đưa ra rõ ràng và Chúa đòi hỏi 12 người này phải học ở trong thứ tự ưu tiên đó. Và họ không học được, họ cãi nhau miết là bởi vì họ không chấp nhận được cách Chúa huấn luyện. Cho nên họ không học được cái bài mà Chúa muốn dạy họ học. Ở đây Chúa đặt ra vấn đề rất là rõ cho họ. Rằng chỗ Chúa đặt người Chúa huấn luyện khác nhau. Cách Chúa huấn luyện mỗi người khác nhau. Và công việc Chúa giao cho mỗi người khác nhau. Và ai là người giao phó, ai là người thẩm định. Chúa nói là đó là ta chọn và lập các ngươi chứ không phải các ngươi chọn mà xung phong. Cho nên chỗ nào đó ta gọi các ngươi phải có. Và phải đáp ứng, nhưng mà chỗ đó Chúa là chủ và Chúa ở trên. Tôi tưởng đó là một cái vấn đề hết sức là quan trọng mà hội thánh cần học. Tại vì nhiều hội thánh lộn xộn cũng cái chuyện đó. Tại sao anh này, tại sao cô kia, tại sao ổng, tại sao bà. Dĩ nhiên có vấn đề con người của mình trong cái sự huấn luyện tất cả. Nhưng mà tiến trình kêu gọi của Chúa, những người thâm sâu tấm lòng với Chúa và chỗ của Chúa đặt để khác nhau. Điểm nữa là khi Chúa gọi và bây giờ chú ý tới Simon, thì như tôi nói Simon luôn luôn là cái người đầu tiên ở trong nhóm 12 và luôn luôn là cái người đầu tiên ở trong cái nhóm 1. Ngay khi Chúa gọi các môn đồ đó, Chúa chia ra từng nhóm nhỏ rồi đó. Anh chị em mà đang làm trưởng nhóm là kia quan trọng lắm nha. Ở đây nhóm của người ta có 4 người thôi, nhóm mình mà 4 người là mình than rồi. Ít quá, kêu nó không đi nhóm mà khiên hoài. Ở đây có 4 người, nghĩa là có 3 ban biên thôi, có mình nữa. Thì quan trọng đó, Chúa đặt để Philip, không biết là ông đi kêu mấy ông kia làm sao, Simon làm sao, nhưng mà đó là nhóm nhỏ mà Chúa chia ra để huấn luyện. Thì bây giờ, người đầu tiên là Simon, thì tên của ông là Simon con Jona. Và ở đây thì Luca ghi thêm là Simon, ngài đặt tên là Phi-rơ. Tiếng Việt mình thiếu một cái chữ là chữ cũng đó, Simon, ngài cũng đặt tên là Phi-rơ. Nghĩa là Chúa không có đặt tên Phi-rơ để thế cái tên của Simon liền. Nhưng mà chữ này nó giúp cho chúng ta hiểu một phần cần thiết. Nhưng mà chỗ mà Chúa đặt tên là ở trong Giăng đoạn 1 câu 42. Khi Andrê dẫn anh của mình là Simon tới, thì câu 42 chép là người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giêsu. Ngài vừa ngó thấy Simon bèn phán rằng ngươi là Simon con của Jona, ngươi sẽ được gọi là Cepha, nghĩa là Phi-rơ. Chúa đặt một tên nữa cho ông. Nhưng mà điểm này như thế này. là Chúa dùng cả hai tên khi mà Chúa nói chuyện với Simon Peter. Và điểm đặc thù là như thế này. Chúa đặt tên Peter là cái người mà Chúa muốn ông trở thành. Simon là tên bản chất cũ của ông đó. Khi nào mà ông cư xử theo cái lề lối cũ, theo cái tính tình cũ, Chúa gọi ông là Simon. Lúc nào mà ông làm theo ý Chúa, làm chỗ Chúa sai phái, Chúa gọi ông là Peter. Và khi chúng ta phân biệt, chúng ta thấy Chúa chỉ dạy nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà Chúa thọt ông hoài à. Nghĩa là có những chỗ mà ghi về tên Simon, chẳng hạn như chỉ là để nhận diện ông thì không nói làm chi, chẳng hạn như bà gia Simon hay là nhà Simon hay là thuyền Simon thì cái đó không tính. Nhưng mà những chỗ chẳng hạn như lúc ông thất bại hay là những chỗ ông gặp khó khăn, Chúa gọi ông là Simon. Chẳng hạn như là ở trong Luca đoạn 22 câu 31, lúc mà ông sắp sửa chối Chúa đó, thì Chúa nói là hỡi Simon, Simon này quỷ Satan đòi sàn sải ngươi như lúa mì. Hay là lúc mà Chúa gọi ông trong vườn Gethsemane, Chúa đem ổng với lại Giăng với lại Gia Cơ đi ra riêng á, thì biểu họ thức thì hằng ngủ. Lúc Chúa trở lại, Chúa la có mình ổng thôi, chứ không có la tại sao ba thằng bay. Không biết có kêu ba thằng bay không, nhưng mà tại sao Chúa kêu Simon, Simon, Chúa kêu mình ông này ra để la thôi, tại vì Chúa có chuyện riêng với ổng, kêu huấn luyện ổng riêng. Chúa trở lại và thấy người ngủ bèn phán cùng Simon là Simon, ngủ ư, ai ngủ hết sao Chúa có kêu con, mà Chúa kêu mình con ra Chúa la. Mà Chúa lại nhắc lại là ngủ như cái hồi mà Chúa chưa sai phái. Chúa nhắc ông mấy cái chuyện đó.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Môn đồ Chúa gọi ông Phi-e-rơ. Bây giờ là câu hỏi và bài tập thực nghiệm để áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho đời sống. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong số những người Chúa gọi được ghi lại trong Kinh Thánh, có rất nhiều người sống một cuộc đời trong sự liên hệ sâu nhiệm với Chúa. Và nếu xét qua nguyên tắc mà chúng ta nhấn mạnh trong bài học hôm nay, đó là Chúa gọi những người theo Chúa để đến ở với Chúa, để biết Chúa, để kinh nghiệm Chúa trước khi Chúa sai phái vào trong chức vụ, thì một trong những người điển hình phải là vua David. Khi nguyên tắc sai phái bắt đầu, đó là Chúa gọi những người Chúa muốn đến với Chúa và họ đến để ở với Ngài. Và trong tiến trình học hỏi biết Chúa, họ cũng khám phá vai trò và chức vụ mà Chúa đã sắm sẵn đặt để họ để thi hành. David từ khi niên thiếu đã biết Chúa, đã kinh nghiệm Chúa cách sâu đậm. Khi David muốn ra đối diện cùng Goliath vì người sĩ mắng làm ô nhục danh Đức Giê-hô-va, thì vua Saul ngần ngại ngăn cản và nói rằng: ngươi chẳng thế đi đấu địch cùng người Philistine kia, vì ngươi chỉ là một đứa con trẻ, còn hắn là một tay chiến sĩ từ thuở còn thơ. Thì David thưa lại cùng Saul về kinh nghiệm mình với Chúa, kinh nghiệm sự giải phóng của Chúa, kinh nghiệm sự chiến thắng trong Chúa. Khi tôi tớ vua chăn chiên của cha mình, hễ có sư tử hay là con gấu đến tha một con chiên của bầy, thì tôi đuổi theo đánh nó, rứt chiên con ra khỏi miệng nó, hễ nó cất lên cự tôi nắm rau nó, đánh và giết nó đi. Tôi tớ vua đã đánh chết con sư tử và con gấu, vậy thì người Philistine không chịu phép các bầy kia cũng sẽ đồng số phận với chúng nó, vì hắn đã sỉ nhục các đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống. David lại nói: Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Philistine kia. Trong lời đối đáp đơn giản này, chúng ta có thể thấy được nguyên tắc mà Chúa đã thiết lập, đó là những người Chúa sai phái chuẩn bị để họ có thể chiến đấu trong mặt trận của nước Chúa thì họ đã có từng trải với Ngài. Họ đã ở với Chúa và đã có kinh nghiệm trong quyền năng của Chúa Giê-hô-va. Đây không phải chỉ là một kinh nghiệm một sớm một chiều hay là sự bày tỏ trong hoàn cảnh thuận lợi, nhưng là tấm lòng đã được chi phối bởi ân điển Đức Chúa Trời trong sự thông công lẽ thật mà Chúa đã ban cho. Chúng ta nói rằng nguyên tắc để được gần gũi Chúa đó là thờ phượng Chúa, sống trong lẽ thật lời Chúa và tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện. Đây là điểm mà chúng ta có thể thấy rõ ràng trong Thi Thiên 63 là thơ David làm trong những ngày khó khăn của đời sống. Ở đây nói lên sự thờ phượng, nói lên sự yêu mến lẽ thật và nói lên sự thông công với Chúa qua sự cầu nguyện khẩn đảo. Vì tấm lòng của David đã được chuẩn bị, đã được nuôi dưỡng trong sự hiện diện của Chúa qua lẽ thật của Ngài, cho nên ông có thể đứng vào chỗ mà Chúa sai phái đặt để làm công việc đời đời của nước Ngài. Cho nên chúng ta có thể nói Thi Thiên 63 là thái độ của những người được sai phái. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa. Trong một đất khô khan cực nhọc chẳng nước, linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa, đặng xem sự quyền năng và sự vinh hiển của Chúa như tôi đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh. vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống, môi tôi sẽ ngợi khen Chúa. Như vậy, tôi sẽ chúc phước Chúa trọn đời tôi, nhân danh Chúa, tôi sẽ giơ tay lên. Linh hồn tôi được no nê dường như ăn tủy xương và mỡ, miệng tôi sẽ lấy môi vui vẻ mà hát ngợi khen Chúa. Khi trên giường tôi nhớ đến Chúa, bèn suy gẫm về Chúa trọn các canh đêm. Vì Chúa đã giúp đỡ tôi, dưới bóng cánh của Chúa tôi sẽ mừng rỡ. Linh hồn tôi đeo theo Chúa, tay hữu Chúa nâng đỡ tôi. Những kẻ nào tìm hại mạng sống tôi sẽ sa xuống nơi thấp của đất. Chúng nó sẽ bị phó cho quyền thanh gươm và bị làm mồi cho chó cáo. Nhưng vua sẽ vui vẻ nơi Đức Chúa Trời. Phàm ai chỉ Ngài mà thề sẽ khoe mình, vì miệng những kẻ nói dối sẽ bị ngậm lại. Tấm lòng ở với Chúa, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa, trong một đất khô khan cực nhọc chẳng nước, linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi Chúa. Một tấm lòng thờ phượng Chúa, tìm thấy trọng tâm của đời sống mình trong sự chiêm ngưỡng quyền năng Chúa. Tôi xem quyền năng và sự vinh hiển Chúa như tôi đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh. Và ở đây tấm lòng bày tỏ sự đói khát lẽ thật, sự ham muốn lẽ công bình từ nơi Chúa. Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống, môi tôi sẽ ngợi khen Chúa. Linh hồn tôi được no nê dường như ăn tủy xương và mỡ. Miệng tôi sẽ lấy môi vui vẻ mà ngợi khen Chúa. Và sự tương giao với Chúa trong khi cầu nguyện. Kinh nghiệm sự dùi mài của Chúa qua những ngày tháng thông công. Khi trên giường tôi nhớ đến Chúa, bèn suy gẫm về Chúa trọn các canh đêm. Linh hồn tôi đeo theo Chúa, tay hữu Chúa nâng đỡ tôi. Có lẽ ở đây chúng ta khám phá nguyên tắc của một người được sai phái. Một người mà Chúa có thể gọi, chọn để đến gần với Chúa, được uốn nắn trong sự hiện diện của Chúa và được sai phái sử dụng cho mục đích đời đời của Ngài. Người đó tuyên bố lẽ sống của mình và thứ tự cao hơn hết của tất cả hoài bão của mình. Đó là: tôi sẽ đeo theo Chúa, linh hồn tôi đeo theo Chúa.
Nào ai làm với buồn làm nguôi dần, nào ai thương xót người lầm than nhọc nhằn, nào ai nghe nỗi đau thương âm thầm mang, nào ai khiến tâm hồn người được thư thái uý an, bàn tay đầy nhân ái dìu dắt người, bàn chân đầy thương xót khiêm nhu phục vụ. Có ai đem phúc âm uy an tâm hồn người, dùng câu nói nhân từ nguôi nỗi đau? Hãy nghe tiếng Cha đang gọi anh, gọi tôi. Hãy xem thế gian cần Giê-xu. Hãy giao phúc âm đem bình an cho tội nhân, đem bao nhiêu linh hồn về với Ngài. Bàn tay nguyện dâng Chúa dìu dắt người, bàn chân nguyện dâng Chúa tin chung suốt đời. Tiếng ca con kinh dâng khiến tâm linh con gặp Ngài, nguyện giao báo tin lành khắp mọi nơi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Bàn tay đầy nhân ái dìu dắt người, bàn chân đầy thương xót khiêm nhu phục vụ. Có ai đem phúc âm uy an tâm hồn người, dùng câu nói nhân từ nguôi nỗi đau. Tiếng cha đang gọi anh, gọi tôi. Hãy xem thế gian cần Giê-xu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Bàn tay nguyện dâng Chúa dìu dắt người, bàn chân nguyện dâng Chúa tin chung suốt đời, tiếng ca con kinh dâng khiến tâm linh con gặp Ngài, nguyện giao báo tin lành khắp mọi nơi. Nguyện giao báo tin lành khắp mọi nơi.